Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, thứ Hai ngày 16 tháng 1 năm 2023. Thưa quý vị, tối hôm qua, tại khu di tích lịch sử Chiến thắng Ông Hào thuộc xã Trường Long, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, đã diễn ra chương trình nghệ thuật Xuân Yêu Thương lần thứ 6 năm 2023. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ phối hợp tổ chức. Ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, đại diện Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và Hậu Giang. Các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ và Hậu Giang qua các nhiệm kỳ cùng tham dự. Được sự tài trợ của Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Cần Thơ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang, ban tổ chức đã trao 900 phần quà, mỗi phần trị giá 850.000 đồng cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, Liên đoàn Lao động Hội Nông dân thành phố Cần Thơ, Ban Liên lạc Trung đoàn 1 U Minh Anh Hùng và Ban Liên lạc Tiểu đoàn Tây Đô Anh Hùng. Chiều nay, Thành ủy Cần Thơ họp mặt cán bộ thuộc diện Thành ủy quản lý, vừa họp mặt có ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy. Sáng cùng ngày, ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ làm trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Cần Thơ CDC. Cũng sáng nay, Thành ủy Cần Thơ họp mặt cán bộ hưu trí mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023. Đến dự có ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, ông Trần Diệt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cùng các cán bộ lãnh đạo hưu trí qua các thời kỳ. Ông Lê Tấn Thủ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy vừa tiếp đoàn chúc Tết Thành ủy của Ban đại diện Hội thánh Tin lành Việt Nam miền Nam thành phố Cần Thơ do mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ, quản nhiệm Chi hội Cần Thơ làm trưởng đoàn. Cũng trong sáng nay, Ban Thường trực Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên thành phố Cần Thơ và đoàn ban đại diện Hội thánh Tin lành thành phố Cần Thơ đến thăm và chúc Tết cán bộ lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhân dịp mừng Xuân Quý Mão 2023. Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ thân mật tiếp đoàn. Lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức nhiều đoàn đến thăm chúc Tết và tặng quà các đơn vị trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ. Tại Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa ở thành phố Cần Thơ, Trường dạy trẻ khuyết tật và Trường Tương lai. Trước đó, đoàn công tác cũng đã đến thăm chúc Tết và tặng quà cho nhà nuôi trẻ mồ côi Hướng Dương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ thành phố tọa lạc tại tỉnh Hậu Giang. Sáng nay, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ tổ chức đoàn đến thăm và tặng quà Tết Quý Mão cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang nằm điều trị tại các bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, Đa khoa Trung ương Cần Thơ và Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ. Dịp Tết Quý Mão 2023, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ tặng 90 phần quà cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang nằm điều trị tại các bệnh viện, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng, tổng trị giá 90 triệu đồng. Cùng thời gian này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ tổ chức họp mặt nữ lãnh đạo thành phố Cần Thơ và lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố qua các thời kỳ. Sáng sớm nay, trung tâm thành phố Cần Thơ xuất hiện hiện tượng sương mù dày đặc khiến việc lưu thông của người và phương tiện gặp chút khó khăn. Tuy nhiên, chỉ sau vài giờ đồng hồ khi nắng lên thì hiện tượng sương bắt đầu tan dần và hết hẳn. Ngoài gây khó khăn cho giao thông, hiện tượng sương mù bức xạ xuất hiện dễ dẫn đến các bệnh hô hấp, nhất là đối với trẻ em và người già, đồng thời phát sinh bệnh đạo ôn trên cây trồng. Vì vậy, người dân cũng cần có sự chủ động phòng ngừa tránh những ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như sản xuất. Cũng sáng nay, tại đỉnh Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đã xuất hiện băng giá. Đây là lần đầu tiên Mẫu Sơn ghi nhận hiện tượng này kể từ đầu mùa đông năm 2022. Còn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, nhiệt độ cũng giảm sâu, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Do nhiệt độ xuống thấp, một số trường ở khu vực vùng núi cao đã chủ động cho học sinh nghỉ học. Trong ngày 16 tháng 1, nhiệt độ thấp nhất phổ biến tại các địa phương trong tỉnh Lạng Sơn là từ 6 đến 9 độ C. Dự báo rét hại tại Lạng Sơn sẽ kéo dài đến hết ngày 19 tháng 1, tức 28 tháng Chạp âm lịch. Cuối tuần qua, lễ hội trái cây và sầu riêng Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc phối hợp chính quyền thành phố tổ chức ở Thiên Tân, Trung Quốc. Lâu nay, do thói quen bán hàng tiểu ngạch qua biên giới nên trái cây Việt Nam chủ yếu giữa các tỉnh thành phía Nam Trung Quốc. Phía Bắc, trái cây Thái Lan, Malaysia, Philippines chiếm lĩnh. 10 năm, Trung Quốc nhập trái cây tăng gấp đôi. ASEAN chiếm hơn 2/3 tổng giá trị nhập. Năm 2022, sầu riêng là một trong 4 loại nông sản được xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc, nâng tổng số được xuất chính ngạch lên 13 loại. Diễn đàn Kinh tế Thế giới thường niên khai mạc hôm nay và kéo dài tới hết tuần với chủ đề Hợp tác trong một thế giới bị phân mảnh. Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm nay thảo luận về thế giới đang cùng lúc chìm trong khủng hoảng đa chiều, năng lượng khủng hoảng, đầu tư xuyên quốc gia xáo trộn, thương mại toàn cầu phân mảnh thành từng khối, hậu quả của chiến tranh bất ngờ nổ ra giữa lòng châu Âu nhưng tác động tiêu cực đến tất cả các nước. Cộng thêm là biến đổi khí hậu được cảm nhận ngày càng rõ ràng hơn. Trong số 2.500 người tham gia diễn đàn năm nay, có 35 lãnh đạo quốc gia, nhưng các cường quốc lại không tham dự. Diễn đàn Kinh tế Thế giới cũng là dịp diễn ra các cuộc gặp song phương. Về phía Việt Nam, trong ngày mai, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà sẽ tham gia một số phiên thảo luận và gặp gỡ song phương. Toàn bộ 72 người trên chiếc máy bay chở khách ATR-72 của hãng hàng không Jet Airlines bị rơi ở vùng Pokhara, miền trung Nepal hôm qua đều đã thiệt mạng. Sáng hôm qua, máy bay ATR-72 của hãng hàng không Jet Airlines khởi hành từ thủ đô Kathmandu đã rơi xuống vực sâu ở thị trấn Pokhara, miền trung Nepal và dở thành nhiều mảnh. Chiếc máy bay chở 68 hành khách cùng 4 thành viên phi hành đoàn, trong đó có 15 người nước ngoài. Theo mạng lưới hàng không dân dụng, đây là vụ rơi máy bay thảm khốc nhất tại Nepal kể từ năm 1992, khi máy bay Airbus A-300 của hãng hàng không quốc tế Pakistan bị rơi trong lúc hạ cánh xuống sân bay Kathmandu, khiến toàn bộ 167 người trên máy bay thiệt mạng. Ngày hôm qua, chính phủ Nepal đã lập một ủy ban điều tra nhằm làm rõ nguyên nhân vụ rơi máy bay của hãng hàng không Jet Airlines, khiến toàn bộ 72 người trên máy bay thiệt mạng. Chiếc máy bay gặp nạn đã hoạt động được 15 năm. Lực lượng cứu hộ tại bang Pennsylvania, Mỹ đã giải cứu thành công một công nhân mắc kẹt 8 tiếng đồng hồ dưới công trình đang thi công. Trong lúc hai công nhân đang thi công, công trình đã bất ngờ sụt lún. Một người đã kịp thời thoát ra ngoài, người kia bị mắc kẹt trong tình trạng đất ngập cao. Lực lượng cứu hộ đã khẩn trương có mặt, đưa thuốc xuống cho nạn nhân để hỗ trợ y tế, đồng thời theo dõi nhiệt độ cũng như chất lượng không khí để tìm phương cách giải cứu tốt nhất. Sau 8 tiếng, nạn nhân đã được giải cứu thành công và đưa đến bệnh viện. Bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.